Y Tiên Thiểu, chương 1767, chó săn của Lôi Thần Thiên Tôn, góc truyện audio.com. Long Phiêu Phiêu nhìn Tùy Qua, không cần, đó là bởi vì, Long Phiêu Phiêu chưa nói hết câu đã xoay người biến mất trong không trung. Một lát sau Khổng Bạch Huyên đến bên cạnh Tùy Qua, hờ hững hỏi. Như thế nào, vẫn đang lưu luyến, Tùy Qua buồn cười nói. Nàng không nghe thấy ta vừa từ chối nàng ấy sao, nàng ta có chút lưu luyến ngươi. Khổng Bạch Huyên nói, ta nhìn ra được Long Nữ có ý với ngươi, hay ngươi đi Long Chi Giới làm rể hiền đi. Tùy Qua cười cười, sư tỷ từ khi nào học được nói giỡn, biểu tình Tùy Qua bỗng nghiêm túc nói. Phân thân Bạch Vân Thiên Chủ đã đến đây, xem ra hắn định tự mình ra tay. Ngươi nghĩ khi nào cái tên này sẽ hành động? Khổng Bạch Huyên hỏi, tu vi của Bạch Vân Thiên Chủ chắc mạnh hơn thập nhị tiên vệ nhiều, hoặc không cùng đẳng cấp. Ta nghe nói tiên nhân có 3-7 loại. Đúng vậy, Tùy Qua nói, thập nhị tiên vệ chỉ là chân tiên, đối với tu sĩ thì chân tiên là mục tiêu xa xôi không thể với tới. Nhưng ở tiên giới thì chân tiên chỉ là tầng chót trong kim tự tháp, trên chân tiên có địa tiên, tiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thánh tiên. Trên thánh tiên là tiên đế, đẳng cấp cảnh giới của Bạch Vân Thiên Chủ chắc chắn trên chân tiên. Nếu Bạch Vân Thiên Chủ có tu vi địa tiên hoặc thiên tiên thì tại sao không xuống tay với ngươi ngay? Khổng Bạch Huyên hỏi, chẳng lẽ Bạch Vân Thiên Chủ e ngại ngươi? Đương nhiên, Tùy Qua kiêu ngạo nói, lúc trước Bạch Vân Thiên Chủ khiến thập nhị tiên vệ đối phó ta, tỏ rõ không để ta vào mắt. Nhưng sau này ta đánh bại hết thập nhị tiên vệ, quan trọng nhất là ta trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Đây là điều làm Bạch Vân Thiên Chủ kiêng dè ta, vì dù là hắn cũng không có lá gan kia. Cũng đúng, trừ ngươi ra ta thấy trong chư thiên vạn giới không ai gan góc như thế. Khổng Bạch Huyên nói, nhưng ngươi đắc tội Lôi Thần Thiên Tôn, chắc chắn tên này sẽ không dễ bỏ qua. Dù Lôi Thần Thiên Tôn không tự mình ra tay nhưng nhất định sẽ nhờ người đối phó ngươi. Tìm ai đến đối phó ta? Tùy Qua kiêu ngạo nói. Nếu Lôi Thần Thiên Tôn không tự mình ra tay thì mặc kệ hắn tìm ai đều không phải đối thủ của ta. Ngươi quá tự tin, tin tưởng thành lập trên cơ sở thực lực. Tùy Qua nói, nếu thực lực của ta không đủ thì Bạch Vân Thiên Chủ sẽ kiêng dè ta sao? Nhưng hành động của Bạch Vân Thiên Chủ dường như còn mục đích khác. Còn mục đích nào khác nữa? Ta cảm giác chuyện này có liên quan Côn Luân Tông. Tùy Qua trầm ngâm nói, Vân Trung Giới tổn thất nhiều tu sĩ nhưng không thấy một bộ xương nào thuộc về tu sĩ Côn Luân Tông. Có vẻ Bạch Vân Thiên Chủ hết sức yêu ái Côn Luân Tông, nỡ đẩy thập nhị tiên vệ ra nhưng không chịu để tu sĩ Côn Luân Tông xuống núi. Chắc chắn trong đó có nhiều bí mật người ta không biết. Khổng Bạch Huyên đồng ý quan điểm của Tùy Qua. Đúng vậy, người Côn Luân Tông luôn gian xảo, không biết bọn họ đang làm gì nữa. Khổng Bạch Huyên bắt đầu thấy lo, Tùy Qua an ủi Khổng Bạch Huyên, sư tỷ đừng lo, bây giờ tu vi của ta tăng lên rất nhiều, không phải ai cũng có thể xoa nắn, dẫm lên ta. Khổng Bạch Huyên cười nói, nếu ngươi thành chân tiên thì ta không còn lo nữa. Với tiềm lực hiện giờ của Tùy Qua nếu cảnh giới tăng lên đến chân tiên thì tu vi rất kinh khủng, dù là cường giả tiên giới cũng rất khó giết hắn. Yên tâm đi, hiện giờ ta đã thành đại thế, ít ai ngăn cản ta được. Trong giọng điệu thản nhiên của Góc Truyện audio.com, Tùy Qua chất chứa tự tin tuyệt đối. Sau khi có Hoàn Vũ Thiên Kim, Tùy Qua đã sở hữu đủ 3 mặt công, phòng, hậu thuẫn, xem như đại thế đã thành, hình thành đạo của mình. Sau này con đường đạo Tùy Qua đi rất bằng phẳng. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta yên tâm. Khổng Bạch Huyên nói, ngươi cũng biết tình huống bây giờ thế nào, đám người chúng ta đặt hết gánh nặng lên một mình ngươi. Nếu ngươi ngã xuống thì mọi thứ cũng hết. Tùy Qua nói, chẳng phải có sư thì giúp đỡ ta sao? Dù ta nâng tu vi lên cảnh giới chân tiên thì đại khái không giúp ngươi được bao nhiêu. Khổng Bạch Huyên nói, như lúc trước đã nói, địa vị của chân tiên chỉ là tầng dưới chót trong tiên giới. Từ khi nào sư tỷ học được tính khiêm tốn vậy? Tùy Qua cười hỏi, uy lực ngũ sắc thần quang của sư tỷ cực mạnh, một khi đột phá cảnh giới chân tiên thì tương lai sáng lạn. Tùy Qua không nói nịnh, ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên vốn là vũ khí hiếm có trong thiên hạ, cộng với hấp thu hồng mông tử khí, uy lực ngũ sắc thần quang càng mạnh mẽ hơn. Tính sức sát thương diện tích thì ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên tuyệt đối là số 1 chư thiên vạn giới. Khổng Bạch Huyên mỉm cười nói, so sánh với ngươi thì ta không khiêm tốn không được, lúc trước Bạch Vân Thiên Chủ khiêu khích thế nào Tùy Qua cũng không quan tâm, hắn không để trong lòng. Tùy Qua còn cảm ơn Bạch Vân Thiên Chủ tặng mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Mọi người nhìn vấn đề với cặp mắt khác nhau, nhận biết cũng khác. Bạch Vân Thiên Chủ cho rằng dựa vào mấy trăm vạn xác chết vô dụng đổi 500 vạn viên tiên đan của Tùy Qua là lừa hắn một vố đau, cho hắn bài học nhớ đời. Đối với Tùy Qua thì đây chỉ là cuộc giao dịch lời to. Tuệ Qua quay về Hoa Hạ Thần Châu liền cải tạo mấy trăm vạn xương cốt thành thiên binh thần tướng, cộng với lúc trước các tu sĩ Long chi giới, Đan chi giới, Yêu giới đưa xương cốt tu sĩ đến. Bây giờ số lượng thiên binh thần tướng trong tay Tuệ Qua đã hơn ngàn vạn, con số cực kỳ khổng lồ. Nếu Tuệ Qua khiến mấy thiên binh thần tướng dốc sức ra tay đủ càn quét nhiều chư thiên vạn giới. Tuệ Qua chưa định làm điều này, vì thiên binh thần tướng là đòn sát thủ của hắn, không đến lúc bất đắc dĩ không dễ để thiên binh thần tướng lộ ra. Trong chư thiên vạn giới chưa có nguy hiểm thật sự giáng xuống. Ba đại thế giới tiên giới, ma giới, Phật giới chưa hiện ra. Ba đại thế giới xuất hiện mới là hảo kiếp thật sự của chư thiên vạn giới. Bởi vì ba đại thế giới sẽ lại phân chia chư thiên vạn giới, thế giới khác đều đối mặt vấn đề đứng theo hàng, tuyển chọn trận doanh, nghĩa là sẽ đối địch với thế giới khác. Có đối địch thì có chiến tranh, khi đó sẽ là cuộc chiến không chết không ngừng. Từ lần trước Bạch Vân Thiên Chủ lộ mặt đến nay đã qua 3 tháng, Tuệ Qua cứ nghĩ gã sẽ tấn công Thần Thảo Tông và hắn ngay. Tuệ Qua không ngờ là Bạch Vân Thiên Chủ có sức chịu đựng lớn như thế, án binh bất động, như thể gã quên thù hận giữa Vân Trung Giới và Tuệ Qua. Thay đổi duy nhất là người săn tiền thưởng vào Vân Trung Giới giết người đều chết, không ai sống sót rời đi. Nhiều tu sĩ chư thiên vạn giới không dám vào Vân Trung Giới săn giết tu sĩ nữa, điều này tương đương với Bạch Vân Thành tuyên bố toàn diện tham gia chuyện Vân Trung Giới, bắt đầu quét sạch kẻ săn bắn chư thiên vạn giới vào Vân Trung Giới. Cách chương.